Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phát biểu của trưởng phái đoàn tòa thánh về tự do tôn giáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm từ hoạt động thiện nguyện đến đời tận hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về kinh tạ ơn giao hòa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma sáng hôm qua mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Tổng Tu Nghị của dòng Ngôi Lời tại trung tâm Ascentes ở làng Nemi. Làng này nằm bên bờ hồ Nemi cách dinh thự mùa hè của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo, lối 15 phút xe hơi. Khi còn là linh mục Joseph Ratzinger, 38 tuổi, chuyên gia thần học của Công đồng Trung Vatican II, Ngài đã cư ngụ tại đây để tham dự các phiên họp của Ủy ban Công đồng về truyền giáo. Từ ngày 29 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4 năm 1965, để soạn dự thảo sắc lệnh Ascentes của Công đồng về truyền giáo. Sắc lệnh này đã được Công đồng thông qua ngày mùng 7 tháng 12 năm 1965 với 2.393 phiếu thuận và chỉ có 5 phiếu trống. Cha bề trên tổng quyền dòng Ngôi Lời đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm với kỷ niệm ấy và nhân dịp tổng tu nghị thứ 17 của dòng nhóm tại đây từ ngày 17 tháng 6 vừa qua với chủ đề Từ mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ, chia sẻ đời sống liên văn hóa và sứ mạng. Đến nơi vào lúc 11:45, Đức Thánh Cha đã được cha Heinz Kulicker, người Đức bề trên tổng quyền vừa đắc cử, và cha Antonio Pernia, người Philippines bề trên tổng quyền sắp mãn nhiệm, cùng với 150 tham dự viên tổng tu nghị của dòng Ngôi Lời nồng nhiệt đón tiếp. Ngài vào nhà nguyện của trung tâm quỳ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Và sau lời chào mừng của cha Pernia bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người hiện diện. Ngài cảm ơn dòng Ngôi Lời vì đã cho Ngài cơ hội sống lại kỷ niệm thật đẹp, có lẽ đẹp nhất trong thời Công đồng cách đây 47 năm. Cuộc viếng thăm với tư cách riêng của Đức Thánh Cha tại trung tâm Ascentes kéo dài nửa tiếng và kết thúc với phép lành của Ngài trước khi trở về Castel Gandolfo. Dòng Ngôi Lời do Thánh Arnold Johnson sáng lập năm 1875 tại làng Steyr bên Hòa Lan và hiện có 6.015 tu sĩ, trong đó có lới 130 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Việt Nam và nhiều người Việt khác thuộc các tỉnh dòng ở Mỹ và các nước khác.
Rose, sáng sớm thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 vừa qua, hai làng Kitô tại bang Plateau ở miền trung Nigeria đã bị những nhóm người võ trang súng ngắn và dao rửa tấn công, làm cho lối 90 người bị thiệt mạng, trong đó có một thượng nghị sĩ Kitô, lãnh tụ nhóm đa số tại nghị viện tiểu bang. Làng Kankuru ở gần thành phố Rose, thủ phủ bang Plateau, đã bị tấn công lúc 7 giờ sáng, và làng Kushen thuộc cùng tiểu bang cũng bị tấn công. Người ta nghi ngờ những kẻ tấn công là những người Hồi giáo, chăn súc vật, và thuộc bộ tộc Fulani. Theo tin tức ở địa phương, phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Sau cuộc tấn công, các lực lượng an ninh đã tấn công những người Fulani và cuộc đụng độ làm cho khoảng 10 người thiệt mạng. Những người Fulani tố giác các binh sĩ là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột này. Bang Plateau ở vùng giáp giới giữa miền Bắc Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam có đa số dân là tín hữu Kitô.
Bamako, Đức Tổng Giám mục Martin Kress, sứ thần tòa thánh tại Mali bên Phi Châu, báo động về tình trạng bi thảm tại miền Bắc nước này và cho biết miền này có thể trở thành một nước Afghanistan thứ hai. Từ lâu nay, các nhóm Hồi giáo cực đoan chiếm miền Bắc Mali và chính quyền trung ương ở Bamako tỏ ra bất lực. Tổng thống Pháp François Hollande và Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton bày tỏ lo âu và tái khẳng định sự hỗ trợ để tái lập hoàn toàn chế độ dân chủ tại Mali. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Martin Krebs, sứ thần tòa thánh tại Bamako, cho biết các tín hữu Kitô sống tại miền Bắc Mali đã phải di tản, có từ 160.000 đến 180.000 Kitô hữu tị nạn sang các nước láng giềng như Togo, Benin và Nigeria. Họ đang sống trong một thảm trạng chưa từng có. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ họ vì họ đã mất mát mọi sự. Tất cả công trình xây dựng của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại miền Bắc Mali với sự hỗ trợ của Giáo hội Hoàn Vũ đã bị tàn phá. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết có rất nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Phi, vùng Sahel. Hiện nay các nhóm này chiếm miền Bắc Mali và có ảnh hưởng lớn. Các nhóm đó cộng tác với những nhóm tội phạm sống nhờ buôn bán ma túy, võ khí và buôn người. Có thể có những nhóm Hồi giáo cực đoan khác đi theo họ, hoặc cũng có thể là chống lại họ. Tuy khác biệt, nhưng tất cả các nhóm này đều có một yếu tố chung, đó là sự cuồng tín và khao khát quyền lực. Người ta không thể nói tình hình tương lai ở miền Sahel sẽ ra sao, nhưng cũng có thể miền này trở thành một thứ Afghanistan thứ hai. Trong số 15 triệu dân tại Mali có khoảng 240.000 tín hữu Công giáo thuộc một giáo tỉnh với 6 giáo phận, có 130 linh mục và 37 giáo sứ.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi liên đới và nâng đỡ hơn 1.200.000 người làm nghề biển. Trong sứ điệp công bố nhân dịp Chúa Nhật Biển Cả, cử hành hôm 8 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với vị Tổng Thư ký Đức ông Joseph Galati Parampin, nhắc đến sự kiện trong thế giới hoàn cầu hóa hiện nay, 90% việc mậu dịch thế giới được vận hành qua đường biển, và những người làm việc trên biển cả thường phải làm việc trong những hoàn cảnh rất nguy hiểm. Khi đặt chân lên đất lạ, họ cũng cần một nụ cười tiếp đón, một lời an ủi và nâng đỡ, được chuyên chở vào thành phố để nghỉ ngơi mà không bị kỳ thị vì quốc tịch, màu da hoặc tôn giáo. Hội đồng Tòa Thánh cũng nói đến mối quan tâm từ lâu của giáo hội đối với những người làm nghề biển. Từ hơn 90 năm nay, Hội Tông đồ Biển Cả nhìn nhận công việc cơ cực, những khó khăn và đau khổ của họ qua việc mục vụ của các vị tuyên úy và những người thiện nguyện. Sau cùng, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng, qua ngày hẹn thường niên là Chúa Nhật Biển Cả, chúng tôi mong ước các cộng đoàn công giáo và xã hội nói chung nhìn nhận trước tiên dân biển như những người đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta được tiện nghi hơn và cảm ơn họ vì công việc và hy sinh của họ. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh nói đến Hội nghị Thế giới kỳ thứ 23 về tông đồ dân biển sẽ tiến hành tại Vatican vào tháng 11 năm nay. Với sự tham dự của các vị giám mục đặc trách, các tuyên úy và những người thiện nguyện hoạt động trong lĩnh vực tông đồ biển cả, để suy tư về những thách đố mà môi trường hàng hải mới mẻ đang đề ra cho việc mục vụ dân biển, như thủy thủ đoàn có tính chất quốc tế hơn, đa tôn giáo và đa văn hóa.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự lễ khánh thành nhà thờ chính tòa mới của Giáo hội Công giáo ở Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Fatima, mẹ các dân nước, đã được khởi công xây cất cách đây 8 năm, tức là hồi tháng 9 năm 2004. Trong số 16 triệu dân tại Kazakhstan có 4.200.000 tín hữu Kitô, đa số theo chính thống Nga, và chỉ có 148.000 tín hữu Công giáo. Riêng giáo phận Karaganda được thành lập năm 1999 và hiện có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo.
Maidanek, lúc 9 giờ tối Chủ nhật vừa qua, mùng 8 tháng 7, đã có buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình, tổ chức tại trại tập trung Majdanek, Ba Lan, gần thành phố Lublin. Buổi cầu nguyện giáo hội ngàn năm mới tổ chức một hội giáo hội đồng giám mục Ba Lan thành lập cách đây 12 năm để ghi nhớ triều đại giáo hoàng của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II bằng cách phổ biến giáo huấn của người và giúp những người trẻ muốn học hành nhưng không có phương tiện tài chánh. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có Đức cha Stanislaw Budizic, tổng giám mục giáo phận Lublin sở tại, các rabbi Do Thái cũng như các vị lãnh đạo giáo hội chính thống Tin Lành Habsburg và giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Năm đại diện tôn giáo gồm Do Thái, chính thống, Tin Lành, công giáo Đông Phương và công giáo Latin đã lần lượt đọc một đoạn thánh vịnh 31 và lời nguyện cho những người quá cố thuộc mọi tôn giáo trước khi các ý nguyện phổ quát được xướng lên. Buổi cầu nguyện kết thúc với nghi thức trao ban bình an và ca đoàn hát bài Hevenu Shalom bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào các bạn trẻ được học bổng của Hội Ngàn Năm Mới, cùng với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau tụ họp tại trại tập trung Majdanek để cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, tôi hiệp ý với biến cố này để khẩn cầu thiện ích và hòa bình cho thế giới, cho Ba Lan và cho mỗi người trong anh chị em.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela phê bình chính sách thông tin mập mờ của chính phủ nước này về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Hugo Chavez bị bệnh ung thư từ lâu. Theo báo La Prensa số ra Chủ nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức cha Diego Padron, Tổng giám mục Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela đã tuyên bố trong diễn văn khai mạc đại hội của Hội đồng Giám mục hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua rằng, câu hỏi lớn nhất hiện nay là sự thật về bệnh tật của Tổng thống. Chính phủ cố tình giấu nhẹm sự thật về vấn đề này. Trong một chế độ dân chủ thực sự, điều bình thường là các công dân được thông tin về tình trạng sức khỏe của Tổng thống. Từ năm ngoái, Tổng thống Hugo Chavez đều đặn bay sang Cuba để chịu hóa học trị liệu chống ung thư. Ngày 7 tháng 10 tới đây sẽ có cuộc bầu cử Tổng thống tại Venezuela, và báo chí quốc nội cũng như quốc tế đang đưa ra nhiều giả thuyết về bệnh trạng của Tổng thống Chavez.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phát biểu của trưởng phái đoàn Tòa Thánh về tự do tôn giáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông thế giới thường đưa tin về những vụ chà đạp quyền tự do tôn giáo. Gần đây nhất là vụ 17 tín hữu Kitô bị thiệt mạng và 50 người khác bị thương nặng trong hai vụ tấn công khủng bố tại hai thánh đường, một của Công giáo và một của Tin lành ở Kenya bên Phi Châu hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua. Trong những tuần lễ trước đó, nhiều thánh đường Kitô ở miền Bắc và miền Đông Nigeria cũng bị nhóm giáo phái Hồi giáo Boko Haram tấn công và sát hại nhiều tín hữu. Tại Trung Quốc, ngày 6 tháng 7 tuần trước, Giáo hội Công giáo Yêu nước, một tổ chức của nhà nước Bắc Kinh đã tổ chức cuộc phong chức giám mục bất hợp pháp cho một linh mục tại giáo phận Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, xen mình vào nội bộ của Giáo hội Công giáo và gây chia rẽ nơi các tín hữu. Còn tại Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 vừa qua, thánh lễ trọng thể kết thúc chiến dịch hai tuần lễ bênh vực tự do tôn giáo đã được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington. Chiến dịch nhắm bênh vực quyền tự do của các tín hữu chống lại sự ép buộc của chính quyền, đòi các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên trong hệ thống bảo hiểm sức khỏe. Những sự kiện đó và bao nhiêu điều khác đã khiến Tòa Thánh nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền tự do tôn giáo của mọi người đang bị đe dọa tại nhiều nơi và dưới nhiều hình thức. Đó cũng là điều mà trưởng phái đoàn Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi đã làm trong bài tham luận hôm 3 tháng 7 vừa qua về đề tài tự do tôn giáo tại khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 7 tháng 6 đến 6 tháng 7 vừa qua. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn bài tham luận của Đức Tổng Giám mục Tomasi. Ngài nói:
trong sự quan tâm sâu xa, phái đoàn tòa thánh lưu ý về hố chia cách sâu rộng giữa sự quyết tâm và những nguyên tắc được cộng đồng quốc tế tuyên bố về tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tín ngưỡng và quyền tự do hội họp với việc áp dụng các nhân quyền căn bản này trong thực tế. Việc sử dụng bom và những cuộc tấn công tàn bạo gần đây chống lại các nơi thờ phượng và các cộng đoàn tín hữu Kitô đang cầu nguyện đã giết hại hàng trăm người vô tội tại nhiều quốc gia. Tình trạng các tội ác này kéo dài và lan sang nhiều quốc gia. Sự hỗ trợ về nhân sự và tài lực dành cho các tội ác đó do các nhóm cực đoan cung cấp. Mục tiêu của họ là làm xáo trộn cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Đó là những lý do phải thúc đẩy các giới hữu trách mau lẹ có một câu trả lời hữu hiệu hơn về sự ý thức của quần chúng cũng như về hoạt động phòng ngừa. Xung đột tôn giáo là một nguy hiểm cho sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế. Xung đột tôn giáo trong một xã hội bị cực đoan hóa sẽ phá vỡ những quan hệ cần thiết cho đời sống xã hội và cho thương mại được triển nở. Nó tạo ra bạo lực, tước đoạt của dân chúng quyền cơ bản nhất trong mọi quyền, đó là quyền sống. Nó gieo rắc những mầm mống nghi kỵ và cay đắng có thể truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xung đột tại nước này có thể lan sang nước khác và gây khó khăn nghiêm trọng tại các quốc gia khác. Cũng vậy, sự bắt đi mất tích, bắt giữ, giam cầm, dọa giết và kỳ thị chống lại những người trở lại đạo và những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số hay thuộc những cộng đoàn tín ngưỡng là điều thường xảy ra trên thế giới. Những vụ tấn công tàn bạo, những lời tuyên bố và cả những sách giáo khoa xúi dục bạo động và giết hại những phần tử của các tôn giáo và các nhóm tôn giáo ít người là những điều rất thường được báo chí loan tin. Những đe dọa tự do tôn giáo như thế là điều làm thương tổn sâu xa cho phẩm giá con người. Sự giới hạn việc thực thi quyền tự do tôn giáo sẽ đe dọa căn tính cá nhân, lương tâm, những chọn lựa cơ bản trong cuộc sống và cản trở việc thi hành các quyền khác của con người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bày tỏ mối quan tâm trầm trọng của Ngài về những tình trạng gây xáo trộn như thế tại nhiều nơi trên thế giới, như kết quả làm cho người ta không thể tuyên xưng tôn giáo của mình một cách tự do, ngoại trừ trường hợp chấp nhận rủi ro cho sinh mạng và tài sản của mình. Tại những vùng khác, chúng ta thấy những hình thức tinh vi tối tân hơn với những thành kiến và thái độ đố kỵ đối với các tín hữu và các biểu tượng tôn giáo. Các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất.
Đức Tổng Giám mục Tomasi nói tiếp: tính chất bao trùm của tự do tôn giáo đòi hỏi một sự bảo vệ đồng đều và hữu hiệu dưới luật pháp mà không kỳ thị một người nào, nhưng đặc biệt nhất là cho các phần tử của các nhóm thiểu số hoặc những người dễ bị tổn thương vì những thành kiến hoặc kỳ thị vì nhiều lý do. Vì thế, tuyên ngôn và chương trình hành động tại hội nghị viên đã khẳng định rằng những người thuộc về các nhóm dân thiểu số có quyền được hưởng văn hóa riêng của họ, được tuyên xưng và thực hành tôn giáo của họ, nơi riêng tư cũng như nơi công cộng, một cách tự do và không phải chịu sự xen mình hoặc hình thức kỳ thị nào. Nhiều văn kiện quốc tế khác về nhân quyền, các nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đều khẳng định rõ ràng rằng mỗi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình qua giáo huấn, thực hành, thờ phượng và giữ đạo cũng được bảo đảm. Thật là điều không thể tưởng tượng được khi các tín hữu phải hủy bỏ một phần của họ, tín ngưỡng của họ để trở thành những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải chối bỏ Thiên Chúa để được hưởng các quyền của mình. Các lý tưởng tự do tôn giáo trong việc phụng tự, thực hành và diễn tả được quy định trong các hiến pháp của hầu hết các nước dân chủ trên thế giới. Hơn nữa, tự do này, một quyền có nhiều khía cạnh, có liên hệ tới quyền sống và tự do trong số các quyền khác. Phù hợp với Hiệp ước Quốc tế về các dân quyền và chính quyền, phái đoàn tòa thánh nhìn nhận rằng các nhà nước có nghĩa vụ đề ra và nâng đỡ các cơ cấu hạ tầng và những điều kiện thuận lợi để tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển các cộng đoàn tôn giáo và các phần tử của các cộng đoàn ấy một cách tự do và không kỳ thị. Như thế, quyền tự do tôn giáo không phải chỉ là quyền cá nhân, nhưng cũng trở thành một quyền tập thể cho các cộng đoàn tôn giáo. Về vấn đề này, có các quyền của các cộng đoàn ấy được tự quản trị theo các quy luật riêng của mình, quyền phụng tự công khai, quyền được giáo huấn các phần tử của mình trong việc thực hành tín ngưỡng, quyền được tuyển chọn, huấn luyện, bổ nhiệm và thuyên chuyển các thừa tác viên tinh thần của mình, quyền kiến thiết các cơ sở dùng vào việc tôn giáo, quyền thủ đắc và sử dụng ngân khoản hoặc tài sản, quyền giảng dạy và làm chứng về tín ngưỡng của mình một cách công khai bằng lời nói cũng như bằng chữ viết, và quyền được hội họp thiết lập các tổ chức giáo dục, văn hóa, từ thiện và xã hội theo các lý do liên hệ.
Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi cũng nói rằng phái đoàn tòa thánh nhìn nhận liên hệ giữa sự ổn định xã hội và việc công nhận các quyền con người. Do bối cảnh bất ổn về kinh tế và xã hội tại các nước trên thế giới, điều thiết yếu là mọi nhân quyền và đặc biệt hơn cả là quyền tự do tôn giáo phải được bảo vệ. Các nhà nước phải khích lệ thành lập các hệ thống nhắm sự thăng tiến, sự cảm thông lẫn nhau, cổ võ đối thoại liên tôn và tăng cường việc bảo vệ các nhóm tôn giáo bằng những bảo đảm thích hợp và hữu hiệu về tự do tôn giáo, qua việc sử dụng các hệ thống pháp lý làm trung gian tương ứng và thích hợp, và nếu cần thì điều chỉnh lại. Theo quan điểm của phái đoàn chúng tôi, quyền tự do tôn giáo không thể bị thu hẹp vào tự do phụng tự. Bao gồm trong quyền tự do này cũng có cả quyền được rao giảng, giáo dục, đón nhận các tín đồ mới, góp phần vào các cuộc thảo luận chính trị, cũng như tham gia các hoạt động công cộng. Điều quan trọng nhất là phải duy trì và bảo vệ quyền tự do lương tâm. Các tín hữu không thể bị chính quyền bó buộc chọn lựa giữa sự tuân theo các chính sách hoặc luật lệ của chính phủ và sự trung thành với giáo huấn tôn giáo và tín ngưỡng của mình. Một điều cũng quan trọng đó là tôn trọng quyền của các bậc cha mẹ gửi con cái họ đến những trường học phản ánh tín ngưỡng của họ. Những hệ thống cưỡng bách giáo dục bắt mọi người theo cùng một khuôn mẫu có thể là một sự trực tiếp tấn công các quyền lợi và nghĩa vụ của các cha mẹ trong việc bảo đảm nền huấn luyện tôn giáo và luân lý đạo đức cho con cái họ. Đồng thời, tất cả các hệ thống giáo dục phải thăng tiến sự tôn trọng và bảo vệ dân chúng, không nuôi thành kiến nào đối với tín ngưỡng và việc thực hành tín ngưỡng của họ. Thưa bà Chủ tịch, phái đoàn tòa thánh muốn kết luận bài tham luận này bằng câu trưng dẫn tuyên ngôn Vienna kêu gọi tất cả các chính phủ hãy đề ra những biện pháp thích hợp, đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình và chiếu theo hệ thống pháp luật liên hệ để chống lại nạn bất bao dung và bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và cũng chống lại những hành động kỳ thị phụ nữ, xúc phạm đến các nơi tôn giáo, nhìn nhận rằng mỗi người có quyền được tự do tư tưởng, lương tâm, ngôn luận và tôn giáo. Hội nghị tại Vienna cũng mời gọi mọi nhà nước hãy thực hành các điều khoản của tuyên ngôn về việc loại trừ mọi hình thức bất bao dung và kỳ thị tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Sau cùng, chúng tôi khuyến khích mỗi quốc gia bảo đảm, bảo vệ và thăng tiến quyền hợp pháp của dân chúng được có, thực hành và biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình một cách tự do và không phải chịu một sự cưỡng bách và bạo lực nào, và không phải luôn sống trong lo sợ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công, chống tôn giáo, hủy hoại các nhân quyền cơ bản.
Vừa rồi là bài phát biểu của trưởng phái đoàn tòa thánh về vấn đề tự do tôn giáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại kinh nghiệm từ hoạt động thiện nguyện đến đời tận hiến.
Maria Luisa Candy có giọng nói thật ấm áp, tràn đầy vui tươi, đồng thời trao ban một niềm an bình cho người nghe. Chị vốn là một thiếu nữ bình thường như bao nhiêu thiếu nữ người Ý khác, sinh trưởng tại một thị trấn hiền hòa vùng Lombardia cần cù quảng đại của miền Bắc Italia. Trong giáo xứ nơi chị trú ngụ có các nữ tu, các nữ tông đồ nhỏ của Chúa Giêsu hoạt động, và vì thế Maria Luisa đã rất quen thuộc với môi trường hoạt động thiện nguyện, cộng tác phát triển. Học xong bậc trung học, vào năm 1998, Maria Luisa lên đường sang Burundi bên Phi Châu một tháng để giúp đỡ công cuộc tái xây dựng quốc gia này sau cuộc chiến tranh hận thù tàn khốc. Suốt một tháng ấy, Maria Luisa đã tận mắt trông thấy và tận tay chạm đến những điều chị mới được nghe kể lại cho đến lúc bấy giờ. Sau một tháng tại Burundi, Maria Luisa trở về quê nhà để hoàn tất bậc đại học. Năm 2000, Maria Luisa lại trở sang Burundi lần nữa để dành 6 tháng phục vụ tại đây. Lúc ấy, chị mới 29 tuổi, vừa đoạt mảnh bằng kỹ sư hóa học. Trong 6 tháng này, Maria Luisa trực tiếp chia sẻ cuộc sống với người dân bản xứ, cố gắng giúp họ thoát ra khỏi những hậu quả chiến tranh còn đè nặng trên dân chúng. Trong mùa khô, cùng với các thiện nguyện viên khác và người trẻ trong làng, chị ra sức xây cất những căn hộ dành cho những bà mẹ quá con côi, giúp canh tác ruộng vườn, rảo bước khắp các làng xa xôi để tìm kiếm các em nhỏ thiếu dinh dưỡng đưa về trạm y tế săn sóc. Đối với Maria Luisa, thời gian này thật tràn đầy niềm vui sống vì được hoạt động giữa những người dân lành hiền hòa, chân chất đơn sơ. Trở về Italia, Maria Luisa cố gắng dập tắt ơn gọi tận hiến đã nhen nhúm trong hồn chị từ lâu nay. Chị đã chọn ngành kỹ sư hóa học vì yêu thích môn hóa, nhưng đồng thời nghĩ rằng ngành kỹ sư sẽ mở rộng cánh cửa đời truyền giáo. Sự giằng co kéo dài trong tâm tư, Maria Luisa không muốn bước chân vào tu viện vì còn quá nhiều đam mê, nhất là mê môn hóa học. Thế là Maria Luisa lên Milano, lấy bằng tiến sĩ. Và rồi, sau đó, xin gia nhập dòng các nữ tông đồ nhỏ của Chúa Giêsu. Ngày nay, nữ tu Maria Luisa Candy nói, hạt giống đã nảy mầm rồi lớn mạnh từ tháng 12 năm 2000. Trong cuộc chiến giằng co tâm tư tôi, Thiên Chúa đã chiến thắng, và tôi thì tôi đã đạt được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Khi còn là nhân viên thiện nguyện, tôi cũng hoạt động phục vụ tha nhân qua nỗ lực truyền giáo. Nhưng bây giờ, tôi tận hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân qua Thánh Ý Chúa. Ít lâu nữa đây, tôi sẽ lên đường sang Nepal làm việc, và đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi khi tôi mới 18 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết phục vụ công tác thiện nguyện. Trong đời phục vụ thiện nguyện, chính bạn là người chọn lựa chương trình hoạt động, nhưng trong đời tận hiến, chính Chúa chọn lựa thay bạn. Bạn quyết định dành bao nhiêu thời gian, chọn nơi chốn nào và chương trình nào, phục vụ ai, vân vân. Trong đời tận hiến, Thiên Chúa sẽ chọn cho bạn. Mặt khác, trong tư cách là nữ tu, hoạt động truyền giáo ở ngay nơi bạn cư ngụ. Chẳng hạn như tôi đã từng ở mấy tháng tại một trung tâm truyền giáo của dòng nơi miền Đông Bắc Brazil, rồi về tập viện ở Appiano Gentile tại Ý, vừa học vừa làm việc, tiếp đến sống tại một cộng đoàn ở ngoại ô Milano. Cộng đoàn này ở trong một căn hộ giữa một xóm bình dân với khoảng 200 căn hộ. Trước đây là những gia đình nghèo di cư từ miền Nam Ý lên đây kiếm việc sinh sống, nhưng bây giờ thì toàn là người di dân từ nước ngoài đến ở. Số còn lại thì toàn là người già. Các nữ tu chúng tôi chia sẻ cuộc sống của mọi người không trừ ai. Chúng tôi tận tụy và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Qua việc phục vụ giúp đỡ, chúng tôi cũng hoạt động thiện nguyện nữa để từ đó bắc cầu cho công cuộc truyền giáo ngay tại quê hương Italia. Lẽ dĩ nhiên, hoạt động phục vụ thiện nguyện là điểm khơi mào ơn gọi của tôi, là một giai đoạn của ơn gọi ấy. Nhưng nền tảng căn bản của ơn gọi vẫn là cuộc gặp gỡ với con người Giêsu. Với quyết định tận hiến, tôi dâng cho Chúa trọn cuộc đời tôi. Tôi không còn tự ý chọn lựa nữa, nhưng là trao phó trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa. Chương trình của tôi bây giờ là vui sống hoan lạc mỗi ngày theo ý Chúa mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh tạ ơn giao hòa.
Kính thưa quý vị thính giả, ấn bản sách lễ Roma bằng tiếng Latin năm 1970, ngoài kinh tạ ơn số 1 cổ điển, còn thêm kinh tạ ơn 2, 3, 4 mới được ban hành vào năm 1968. Chính sách này vẫn được duy trì trong lần tái bản năm 1975. Mãi đến ấn bản năm 2002, người ta mới thấy có sự thay đổi. Trong phần thường lễ, thêm hai kinh tạ ơn giao hòa và kinh tạ ơn trong mọi hoàn cảnh với 4 mẫu thức, và như vậy nâng tổng số kinh tạ ơn lên đến 10 mẫu thức. Ở cuối sách lễ mới thêm 3 kinh tạ ơn dùng trong thánh lễ dành cho các thiếu nhi. Chúng tôi cũng theo thứ tự đó khi trình bày nội dung các kinh tạ ơn, bắt đầu là hai kinh tạ ơn giao hòa. Hai kinh này được ban hành năm 1974, nhưng dịp cử hành năm thánh 1975. Tuy nhiên, sau khi đã bế mạc năm thánh, tòa thánh vẫn cho phép được sử dụng vào những dịp cầu nguyện có liên quan đến đề tài giao hòa hoặc sám hối. Tuy là cùng một đề tài giao hòa hay là hòa giải, nhưng mà mỗi kinh quảng diễn một khía cạnh đặc biệt. Kinh giao hòa 1 chú trọng đến chủ đề giao hòa trong kinh thánh, chiêm ngắm kế hoạch giao hòa mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Kinh giao hòa số 2 diễn tả đề tài từ kinh nghiệm chia rẽ trên thế giới tới lòng khao khát được giao hòa. Việc giao hòa này được thực hiện nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô được hiện tại hóa trong thánh lễ. Kinh tạ ơn giao hòa số 1. Kinh tiện tụng mở đầu với lời chúc tụng Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót vì sáng kiến tha thứ và giao hòa mà Ngài dành cho kẻ lỗi phạm, ngõ hầu họ tin tưởng đón nhận lòng khoan hồng. Trên thực tế, đó là đường lối cư xử của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Con người đã nhiều lần vi phạm giao ước mà Chúa đã thiết lập, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn nối lại, và sau cùng Ngài thiết lập giao ước một cách vĩnh viễn nơi Đức Giêsu Kitô, ngõ hầu kết hiệp với nhân loại một cách chặt chẽ, không có gì thao gỡ được. Giờ đây, giao ước lại được cống hiến cho dân của Ngài trong Đức Kitô do quyền năng của Thánh Linh. Đứng trước đề nghị của Thiên Chúa, con người không thể nào thụ động, nhưng cần phải đón nhận và diễn tả cách cụ thể qua việc phục vụ hết mọi người. Đến đây, kinh tiền tụng kêu mời tất cả cộng đoàn hãy họp nhau trong bài ca tung hô Thánh, 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 như là để đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa và thời kỳ ân sủng và giao hòa mà Chúa ban. Chúng ta nên ghi nhận việc chúc tụng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được diễn tả qua giao ước do Chúa Cha thiết lập và được thực hiện nhờ Đức Giêsu và được tác động trong Thánh Linh. Lời khẩn nại. Tiếp theo lời chúc tụng, vị chủ tế tiếp nối việc tuyên xưng Thiên Chúa đã đến thánh và ý định muốn cứu độ loài người, và như vậy là muốn cho con người được nên thánh. Tôi cảm nhận về ý định của Thiên Chúa muốn cho con người trở nên thánh, chủ tế chuyển sang lời nài xin tuôn đổ sức mạnh của Thánh Linh xuống trên những lễ vật, và đặc biệt là xuống trên những người dâng lễ, ngõ hầu tất cả được hưởng tình thương của Chúa Cha như là con cái trong nhà. Trình thuật thiết lập bí tích. Trình thuật bước tiệc ly được mào đầu với lời tuyển xưng tình thương của Thiên Chúa, được tỏ lộ qua việc trao nộp Đức Giêsu là con của Ngài vào tay chúng ta để thiết lập giao ước vĩnh viễn và cho chúng ta có khả năng quay về với Chúa. Như vậy, thập giá được coi là nơi giao hòa con người với Thiên Chúa và dấu hiệu của giao ước vĩnh cửu. Bản văn nêu lên hai thái cực. Một bên là sự bất lực của con người chúng ta xa cách Thiên Chúa. Bên kia là tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Đức Giêsu là người công chính duy nhất trở thành kẻ giao hòa. Việc giao hòa này được khởi sự từ khi thiết lập bí tích trong nhà tiệc ly và được liên kết với thập giá. hai cánh tay rang ra trên thập giá được so sánh như dấu chỉ của việc giao hòa giữa trời và đất. Hình ảnh này gợi lên chiếc cầu vồng mà sách Sáng Thế nói tới sau luật hồng thủy. Tưởng niệm và dâng hiến. Việc tưởng niệm nhắc đến thánh lễ như là chiên vượt qua và sự bình an bền vững của chúng ta. Đây là một thuật ngữ lấy từ Tân Ước, thư Ê-phê-sô chương 2 câu 14. Đức Kitô là chiên vượt qua nhờ cái chết và sự phục sinh đã trở nên sự bình an cho chúng ta. Bởi vì không những đã mang lại ơn tha thứ tội lỗi mà còn phá đổ bức tường ngăn cách chia rẽ giữa các dân tộc. Thánh lễ là vật cử hành biến cố đó, bởi vì khi cử hành cái chết và sống lại của Đức Kitô, tựa điểm quá khứ, đang khi chờ đợi ngày qua lâm hồng phúc của người, mong về tương lai, thì chúng con dâng lên Chúa lễ vật này là lễ vật giao hòa loài người với Chúa, dâng hiến trong hiện tại. Khẩn nài thông hiệp. Chính nhờ sự hiện diện bí tích của hiến tế thập giá là nguồn của giao hòa và thông hiệp mà chúng ta khẩn nài Chúa Cha ban sức mạnh thánh linh xuống trên những kẻ tham dự để họ được nên một. Sự thông hiệp là một cách thức biểu hiện mầu nhiệm ba ngôi. Chúa Cha đã gọi tất cả chúng ta kết hợp với mình, hòa giải với Chúa Cha nhờ sự tham dự vào hiến lễ của Đức Kitô, nhờ quyền năng của thánh linh để quy tụ nên một thân thể, trong đó không còn sự chia rẽ nào. Chuyển cầu. Ý tưởng giao hòa trong hội thánh đưa tới những lời chuyển cầu cho hội thánh, xin cho mọi phần tử sống tình thông hiệp qua mối dây vô hình, một lòng một trí, cũng như là hữu hình, hợp nhất với Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục Giáo Phận, trong niềm khát vọng được đạt tới sự viên mãn cùng với các thánh nhân trên trời và những người qua cố. Sự thông hiệp là một thân huệ của thánh linh và cũng là một nỗ lực của con người qua việc cộng tác với tất cả các anh chị em trong việc chuẩn bị nước trời, cho tới ngày mà tất cả chúng ta được gần gũi bên nhau như là những thánh nhân giữa hàng ngũ chư thánh. Kinh tạ ơn giao hòa thứ hai. Tiền tụng. Như đã nói trên đây, khởi điểm của bản kinh tạ ơn này không phải là kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa, nhưng là hoàn cảnh của nhân loại bị sâu xé về những phân ly bất hòa. Từ bối cảnh đó, kinh tiền tụng ca ngợi những khát vọng mà nỗ lực xây dựng hòa bình và hòa giải trên thế giới do chính Thiên Chúa đã gây dựng lên qua tác động của Thánh Linh ở trong tâm hồn của mỗi người. Sự can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa trở thành đề tài ca ngợi thán phục trong lời hân hoan tung hô uy linh Chúa. Khẩn nài. Bài ca chúc tụng Thánh, Thánh, Thánh còn được ngân vang qua kinh tiếp theo. Lạy Cha toàn năng, chúng con chúc tụng Cha nhờ Đức Giêsu Kitô là con Cha, đấng nhân danh Cha ngự đến. Đức Giêsu đến để làm gì? Thưa rằng, đến để thực hiện công trình giao hòa, đáp ứng những khát vọng của nhân loại mà không thể nào đạt được. Thực vậy, Đức Kitô chính là bình an của chúng ta. Tình yêu của Chúa Cha đã trao Đức Kitô làm hiến lễ như là nơi để cho chúng ta trở về với Chúa và nguồn mạch cho hòa bình giữa con người với nhau. Giờ đây, khi họp nhau cử hành thánh lễ, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì công trình giao hòa đã thực hiện. Lời tuyên xưng chuyển sang lời khẩn nài, xin Thánh Linh xuống để thánh hóa lễ phẩm, ngõ hầu chúng ta có thể cử hành bí tích theo lệnh truyền của Đức Kitô. Trình thuật thiết lập bí tích. Một đặc trưng của kinh tạ ơn này là diễn tả cuộc dâng hiến của Đức Kitô như là một cuộc giải thoát hay là giải phóng nhân loại. Tưởng niệm. Tư tưởng vừa rồi được tiếp nối nơi phần tưởng niệm. Chúng con kính nhớ cái chết và sống lại của con Chúa, đó là để lại cho chúng con bảo chứng tình yêu thương này. Bí tích thánh thể được gọi là bảo chứng của tình yêu thương của Đức Kitô được trao cho hội thánh. Hội thánh tiếp nhận hồng ân vĩ đại do Chúa ban và lại dâng lên Chúa hy lễ giao hòa. Khẩn nài hiệp thông. Nhờ được giao hòa với Thiên Chúa nơi hy lễ của Đức Kitô, giờ đây giáo hội là xin Thánh Linh ban ơn để cho tất cả những ai tham dự bàn tiệc này biết xóa bỏ mọi nguyên nhân gây ra chia rẽ để giao hòa với nhau trong tình hiệp thông. Trong tâm tình hiệp thông đó, cộng đoàn dâng các lời chuyển cầu cho hội thánh lữ hành, xin cho biết sống ơn gọi của mình là dấu chỉ hợp nhất của Thiên Chúa giữa muôn người. Một dấu hiệu của sự hiệp thông hữu hình là đoàn kết với Đức Thánh Cha và hàng giám mục. Nhưng mà chính cộng đoàn hiện diện chung quanh bàn tiệc thánh nơi đây cũng là dấu hiệu của ơn hiệp thông hòa giải cánh chung, khi mà tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ, mọi màu da sắc tộc đều được tham dự vào bàn tiệc nước trời mới đất mới, rạng ngời sự vinh quang của Cha trong Đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Tổng tu nghị của dòng Ngôi Lời tại trung tâm Ascentes ở làng Nemi. Bamako, Đức Tổng giám mục Martin Krebs, sứ thần tòa thánh tại Mali bên Phi Châu, báo động về tình trạng bi thảm tại miền Bắc nước này và cho biết miền này có thể trở thành một nước Afghanistan thứ hai. Vatican, Hội đồng tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động kêu gọi liên đới và nâng đỡ hơn 1.200.000 người làm nghề biển.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz tức là 30m30 và 11.890 kHz tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.